Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 3 tháng 1, 2012.
Brunei đặt Biển Đông lên hàng đầu chương trình nghị sự của ASEAN trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình.
Việt Nam ra quy định mới về tôn giáo. Tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới lo ngại tự do tôn giáo bị xâm phạm.
Quốc tế yêu cầu Miến Điện ngừng không kích lực lượng nổi dậy Kachin.
Chủ tịch tập đoàn Mỹ Google dự định đi thăm Bắc Triều Tiên.
Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột tại Syria đã làm hơn 60.000 người thiệt mạng trong vòng 21 tháng qua.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành luật ngân sách quốc phòng trị giá 633 tỷ đô la.
Nga tập trận hải quân quy mô lớn nhất từ vài thập kỷ nay tại Địa Trung Hải.
Mục mỗi ngày một sự kiện, chiến lược chuyển hướng sang châu Á giúp Mỹ bán được nhiều vũ khí cho các nước trong vùng.
Công luận Nga và quốc tế chỉ trích dữ dội luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga. Thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Kính thưa quý vị, Brunei đặt Biển Đông lên hàng đầu chương trình nghị sự của ASEAN trong năm 2013. Đúng với dự đoán, sau một năm bị cựu chủ tịch ASEAN là Campuchia tìm cách nhận chìm, hồ sơ Biển Đông sẽ nổi lên trở lại tại các diễn đàn ASEAN trong năm nay với việc Brunei lên nắm quyền chủ tịch. Vào hôm qua, quan chức ngoại giao nước này đã xác nhận rằng việc tìm giải pháp chính trị cho cuộc tranh chấp chủ quyền đang diễn ra ngoài Biển Đông được đưa lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự của chủ tịch ASEAN năm nay, tức là Brunei. Theo nhật báo The Brunei Times vào hôm nay, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bandar Seri Begawan, các quan chức Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei khi nêu bật các ưu tiên chính trị và an ninh của vương quốc này trong tư cách là chủ tịch đương nhiệm ASEAN, đã nói rõ thêm là Brunei rất thiết tha với việc tìm ra một bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tranh chấp tại Biển Đông. Bộ quy tắc này mà việc đàm phán đã bị trì hoãn được xem là một phương tiện tốt để giảm thiểu nguy cơ xung đột võ trang liên quan đến việc thăm dò và khai thác dầu khí, đánh bắt cá và vận chuyển hàng hải trong khu vực tranh chấp. Trung Quốc đòi chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển được cho là có trữ lượng dầu khí dồi dào, đồng thời là nơi có những tuyến hàng hải quan trọng. Yêu sách của Trung Quốc đi ngược lại các đòi hỏi của các láng giềng, trong đó có 4 nước Đông Nam Á là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền trên một phần Biển Đông. Căng thẳng giữa ASEAN và Trung Quốc đã leo thang trong vòng 2 năm gần đây, đặc biệt với những vụ cọ sát giữa chàng khổng lồ Đông Bắc Á với 2 láng giềng khu vực nhỏ bé tại Đông Nam Á là Việt Nam và Philippines. Theo báo The Brunei Times, các quan chức ngoại giao Brunei xác định thêm là chủ tịch ASEAN năm nay sẽ tham vấn chặt chẽ các cường quốc lớn từ ngữ trong nguyên văn và các đối tác đối thoại trong suốt nhiệm kỳ của mình.
Việt Nam ban hành nghị định tôn giáo mới, tổ chức đoàn kết Kitô giáo thế giới lo ngại quyền tự do tôn giáo bị xâm phạm. Ngày hôm qua, tổ chức đoàn kết Kitô giáo thế giới có trụ sở tại Anh Quốc đã ra thông báo bày tỏ sự lo ngại đối với nghị định mới về tôn giáo của chính phủ Việt Nam. Nghị định 92 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, cũng như pháp lệnh 2004 về tín ngưỡng tôn giáo, bị nhiều tổ chức tôn giáo và bảo vệ nhân quyền lên án là xâm phạm quyền tự do tôn giáo. Nghị định 92 của chính phủ Việt Nam được ban hành vào tháng 11 là chế tài quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 để thay thế cho một nghị định khác, nghị định 22, ban hành năm 2005. Ông Andrew Johnston, một giám đốc đặc trách của Tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới, tuyên bố xin trích, Tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới hoan nghênh việc chính phủ Việt Nam thừa nhận nhu cầu cần có các định hướng mới trong việc áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, tổ chức lo ngại sâu sắc trước tính chất ngặt nghèo của Nghị định 92. Hết lời dẫn. Đại diện của Tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới tuyên bố, Nghị định 92 dường như có xu hướng giới hạn các hoạt động tôn giáo, đi ngược lại các cam kết của Việt Nam khi tham gia vào Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Cụ thể là điều 18 liên quan đến việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Giám đốc đặc trách của Tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới nhấn mạnh, xin trích, tổ chức này kêu gọi chính phủ Việt Nam có các biện pháp để quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng được luật pháp bảo vệ. Hết lời dẫn. Xin nhắc lại là pháp lệnh quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ra đời năm 2004 là một chủ đề gây tranh cãi kéo dài giữa nhiều quan điểm. Nhiều tổ chức tôn giáo và bảo vệ nhân quyền cho rằng quy định pháp luật này là một biện pháp của chế độ cộng sản tại Việt Nam nhằm giới hạn tự do tôn giáo. Trong khi đó, theo chính quyền Việt Nam, quy định này giúp cho việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong khuôn khổ luật pháp. Theo một số nhà nghiên cứu độc lập, đời sống tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam từ hơn 10 năm nay có nhiều phát triển xét về số lượng tín đồ và sự đa dạng của các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2011 của Hoa Kỳ ghi nhận, xin trích, chính phủ Việt Nam nhìn chung tôn trọng quyền tự do tôn giáo của hầu hết các nhóm tôn giáo đã đăng ký và một số nhóm tôn giáo chưa đăng ký. Tuy nhiên, vẫn có một số nhóm tôn giáo đã đăng ký và chưa đăng ký cho biết họ vẫn bị sách nhiễu. Vẫn tiếp tục có các thông tin về vi phạm tự do tôn giáo, trong đó có các vụ bắt giữ, tạm giam và kết án. Các vấn đề tiêu cực vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở cấp tỉnh và cấp xã, như việc chậm trễ hoặc từ chối cấp đăng ký cho một số nhóm tôn giáo. Hết lời dân.
Quốc tế yêu cầu Miến Điện chấm dứt các vụ không kích nhắm vào lực lượng nổi dậy Kachin. Ngày hôm nay, chính quyền Miến Điện đang chịu áp lực của quốc tế, yêu cầu nước này chấm dứt việc sử dụng không quân, tấn công vào các lực lượng nổi dậy của sắc tộc Kachin ở cực bắc Miến Điện, nơi xung đột đang leo thang. Sau 17 năm hưu chiến, các cuộc đọ súng giữa quân đội Miến Điện và cánh vũ trang của Tổ chức vì Độc lập Kachin tái diễn từ tháng 6 năm ngoái đã gia tăng cường độ trong những ngày vừa qua tại bang Kachin, cách tổng hành dinh của phe nổi dậy ở Lazia khoảng 10 cây số. Trên mạng xã hội Twitter, Sứ quân Mỹ tại Rangoon bình luận: "Chúng tôi ghi nhận các thông tin, theo đó quân đội Miến Điện đã thừa nhận tiến hành các vụ không kích ở bang Kachin." Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhấn mạnh: "Đương nhiên, chúng tôi rất quan ngại về việc bạo lực gia tăng và Washington kêu gọi các bên liên quan chấm dứt xung đột và tiến tới đối thoại thực sự." Liên Hiệp Quốc cũng lo ngại trước các thông tin về những vụ không kích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon qua phát ngôn viên của mình kêu gọi chính quyền Miến Điện chấm dứt mọi hành động có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân trong vùng hoặc làm cho cuộc xung đột trong khu vực thêm nghiêm trọng. Báo của quân đội Miến Điện tờ Miawadi trong tuần đã khẳng định là có những vụ không kích nhưng không cho biết loại máy bay nào tham gia cuộc tấn công này. Trong quá khứ, quân đội Miến Điện vẫn thường huy động trực thăng và đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu được sử dụng để tấn công phe nổi dậy. Nhiều nguồn tin đều khẳng định sự hiện diện của máy bay trên bầu trời bang Kachin nhưng không có thông tin về quy mô và mức độ tham chiến của không quân Miến Điện. Ngày hôm qua, ông Hla Mong Shwe, thành viên nhóm đàm phán của chính phủ đã thừa nhận là quân đội dùng trực thăng và máy bay huấn luyện, nhưng lại không nói rõ vai trò của không quân trong cuộc xung đột này. Từ năm ngoái, chính phủ Miến Điện mà đa số thành viên là cựu tướng lĩnh quân đội đã tiến hành các cuộc thương lượng với các nhóm nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số. Nhiều thỏa thuận ngưng bắn được ký kết, nhưng các cuộc đàm phán với sắc tộc Kachin không mang lại kết quả. Đây là một vết đen trong bảng tổng kết các cải cách đầy ấn tượng mà Tổng thống Thein Sein đã thực hiện trong thời gian qua.
Chủ tịch tập đoàn Mỹ Google dự định đi thăm Bắc Triều Tiên. Theo tiết lộ của hãng tin Mỹ AP vào hôm nay, ông Eric Smith, chủ tịch điều hành của tập đoàn Internet Google, một định chế tiên phong đấu tranh cho một hệ thống thông tin cởi mở và miễn phí, đang lên kế hoạch đi thăm Bắc Triều Tiên, một nước độc tài bị cô lập, nơi mà hầu như toàn bộ cư dân bị cấm sử dụng Internet. Theo AP, lãnh đạo Google sẽ đến Bình Nhưỡng cùng với cựu thống đốc tiểu bang New Mexico Bill Richardson trong một chuyến thăm được gọi là hoàn toàn mang tính chất nhân đạo và riêng tư. Họ có thể khởi hành ngay trong tháng giêng này. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm đương nhiên khó có thể làm thay đổi ngay tình hình thiếu vắng tự do thông tin tại Bắc Triều Tiên, nơi mà triều đại họ Kim dùng việc nghiêm cấm thông tin đến từ bên ngoài làm công cụ duy trì quyền lực. Google, dù muốn hoạt động tại đất nước này, cũng có khả năng gặp nhiều khó khăn và công cụ tìm kiếm của Google sẽ phải đối mặt với những hạn chế có thể còn nghiêm ngặt hơn là tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng theo giới phân tích, ông Smith, lãnh đạo Google chịu trách nhiệm quan hệ với các chính phủ, có thể thúc đẩy Bình Nhưỡng nới lỏng kiểm duyệt trong một vài lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như trong các chương trình giáo dục. Theo ông Victor Cha, chủ nhiệm chương trình Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, tại một nước nổi tiếng trong phương diện khống chế thông tin. Xin trích, nếu Google đạt được một bước nhỏ đầu tiên chọc thủng được bong bóng thông tin ở Bình Nhưỡng, thì đó có thể là một diễn biến đáng chú ý, hết lời trích. Trước mắt, chưa thể biết là hai nhân vật Mỹ, Richardson và Smith, sẽ tiếp xúc với ai tại Bình Nhưỡng. Ông Richardson, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, từng đến Bắc Triều Tiên nhiều lần trong tư cách cá nhân. Rất có thể là ông sẽ nhân dịp này tìm cách cứu Kenneth Bae, một công dân Mỹ, ra khỏi nhà tù Bắc Triều Tiên. Hồi tháng 12 vừa qua, phương tiện truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết là Bình Nhưỡng đã bắt giữ một du khách Mỹ, nhưng tội trạng không được xác định. Tuy nhiên, người này đã được phép tiếp xúc với các viên chức lãnh sự Thụy Điển, nước đại diện cho quyền lợi của Mỹ ở Bắc Triều Tiên.
Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột tại Syria làm hơn 60.000 người thiệt mạng trong gần 2 năm qua. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc thông báo cuộc xung đột tại Syria kéo dài từ 21 tháng qua đã làm hơn 60.000 người thiệt mạng, trong khi đó không quân Syria tiếp tục gia tăng các vụ oanh kích nhắm vào lực lượng nổi dậy. Tại Geneva, bà Navi Pillay, đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền khẳng định là tại Syria, con số người thiệt mạng được thống kê là 59.648 nạn nhân kể từ khi có các cuộc nổi dậy ngày 15 tháng 3 năm 2011 cho đến cuối tháng 11 năm ngoái. Do xung đột vẫn tiếp tục kể từ cuối tháng 11, Liên Hiệp Quốc thẩm định rằng có hơn 60.000 người đã thiệt mạng tính đến đầu năm nay 2013. Theo Liên Hiệp Quốc, cả hai bên trong cuộc xung đột, quân đội chính phủ và phe nổi dậy đều phạm phải nhiều tội ác, kể cả tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Bản tổng kết của Liên Hiệp Quốc về số nạn nhân cao hơn con số mà Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria đưa ra. Theo tổ chức này, trong 21 tháng qua, có khoảng 46.000 người thiệt mạng tại Syria. Tuy nhiên, Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria không thống kê được hàng ngàn người bị mất tích hoặc bị chế độ Damas giam giữ và giết hại trong tù. Theo tổ chức này, phe nổi dậy cũng như quân đội không tiết lộ số thiệt hại nhân mạng vì họ không muốn làm nản lòng binh sĩ thuộc phe của mình. Vẫn tại Syria, phóng viên chính trường hoạt động độc lập, nhà báo Mỹ James Foley, 39 tuổi, đã bị bắt cóc. Nguồn tin của gia đình cho AFP biết là ông Foley đã bị bắt từ ngày 22 tháng 11 bởi một nhóm người có vũ trang súng AK. Trong những ngày đầu năm 2013, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại nhiều nơi ở Syria. Theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền tại Syria, thì ngày hôm qua có ít nhất 127 người đã thiệt mạng, trong đó có 60 thường dân. Khoảng 20 binh sĩ thuộc phe nổi dậy đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào một số sân bay quân sự và căn cứ Wadi ở phía Bắc do quân đội Syria nắm giữ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành ngân sách quốc phòng 633 tỷ đô la. Tổng thống Barack Obama vào hôm qua đã ký ban hành đạo luật về ngân sách đã được Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua hồi cuối năm, với tổng số chi tiêu lên đến 633 tỷ đô la, ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh hai mục tiêu quan trọng: tài trợ cho cuộc chiến tại Afghanistan, đồng thời tăng cường an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới. Trong một bản thông cáo công bố vào sáng sớm hôm nay, Tổng thống Mỹ cho biết là mặc dù ông vẫn còn một số ý kiến dè dặt liên quan đến văn kiện này, nhưng ông đã quyết định ký ban hành vì ngân sách thường niên của Mỹ, xin trích, cho phép đổi mới các chương trình an ninh quốc gia thiết yếu, góp phần đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có một quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Hết lời dẫn. Nhìn chung, ngân sách quốc phòng mới của Hoa Kỳ bao gồm hơn 527 tỷ đô la dành cho các hoạt động căn bản của Lầu Năm Góc, hơn 88 tỷ riêng cho các chiến dịch quân sự ở hải ngoại, trong đó có cuộc chiến ở Afghanistan, và gần 18 tỷ cho các chương trình liên quan đến an ninh quốc gia của Hội đồng An toàn Hạt nhân thuộc Bộ Năng lượng và Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, luật ngân sách này còn dự trù gần 10 tỷ đô la chi phí cho các hệ thống phòng thủ chống tên lửa, bao gồm cả kinh phí, nghiên cứu khả thi về 3 địa điểm phòng thủ tên lửa dọc theo bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Cùng lúc với luật chi tiêu về quốc phòng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã ký ban hành văn kiện thỏa hiệp mà hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ vừa đạt được trên vấn đề ngân sách. Dù mang tên Luật giảm thuế cho người Mỹ năm 2012, đạo luật này đã nâng mức thuế đối với những hộ gia đình thu nhập trên 450.000 đô la mỗi năm từ 35% lên thành 39,6%. Đồng thời, đạo luật cũng trì hoãn các quyết định chi tiêu trong vòng 2 tháng.
Nga tập trận hải quân quy mô lớn nhất từ vài thập kỷ nay. Theo hãng thông tấn Reuters ngày hôm qua, nhiều tàu chiến Nga đã khởi hành đến Địa Trung Hải và Biển Đen để tham gia vào một cuộc tập trận lớn nhất kể từ vài chục năm nay, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Ngày thứ Tư, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhiều tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen, Baltic Hắc Hải cũng như Thái Bình Dương sẽ tham gia vào cuộc tập trận chống khủng bố và chống cướp biển cuối tháng này nhằm trắc nghiệm khả năng hoạt động tại các khu vực ngoài hải phận nước Nga. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra con số cụ thể các tàu chiến sẽ tham gia vào đợt tập trận này. Bộ Quốc phòng Nga cũng không nói đến sự liên quan giữa cuộc tập trận kể trên tại Địa Trung Hải với cuộc khủng hoảng tại Syria. Vào tháng trước, theo nguồn tin hải quân được hãng thông tấn Nga Interfax trích dẫn, theo đó Nga đang đưa nhiều tàu chiến đến Địa Trung Hải để chuẩn bị sơ tán kiều dân Nga khỏi Syria. Nga thường xuyên tổ chức các tập trận hải quân với sự tham gia của nhiều hạm đội và đang nỗ lực củng cố sự hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải. Theo RIA Novosti, vào tháng 8, Nga đã tổ chức tại khu vực này một cuộc tập trận với sự tham gia của nhiều tàu chiến và tàu đổ bộ.
RFI. Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chiến lược chuyển hướng sang châu Á giúp Mỹ bán được nhiều vũ khí cho các nước trong vùng.
Hoa Kỳ sẽ bán được nhiều máy bay, hệ thống lá chắn chống tên lửa và các loại vũ khí đắt tiền khác cho các nước láng giềng của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang đe dọa an ninh khu vực. Việc tăng cường liên minh và quan hệ với các đối tác an ninh là trung tâm trong chính sách chuyển hướng chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương trong lúc khu vực này đang có những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh và nhiều nước láng giềng cũng như do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sự chuyển hướng chiến lược của Hoa Kỳ sẽ làm tăng cơ hội đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ để trang bị cho các nước đồng minh. Đó là nhận định của ông Fred Dowey, Phó Chủ tịch Phụ trách An ninh thuộc Hiệp hội các ngành công nghiệp hàng không không gian Mỹ, một tổ chức thương mại tập hợp các nhà sản xuất vũ khí Hoa Kỳ như Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, v.v. Theo một dự báo của tổ chức này được công bố vào cuối tháng 12 vừa qua, nhu cầu mua các loại vũ khí đắt tiền của Mỹ sẽ gia tăng trong một vài năm tới. Mối lo sợ trước việc Trung Quốc gia tăng chi phí quốc phòng sẽ làm tăng lượng vũ khí của Mỹ bán cho các nước Đông Nam Á và Đông Á, với mức đủ để bù đắp lại việc các nước châu Âu giảm mua vũ khí của Hoa Kỳ. Cơ quan Hợp tác An ninh Bộ Quốc phòng Mỹ cho Reuters biết, các thỏa thuận mua bán vũ khí với các nước nằm trong phạm vi hoạt động của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ đạt mức 13,7 tỷ đô la trong năm tài khoá 2012, tăng 5,4% so với năm trước. Cũng trong năm 2012, Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ đã chấp thuận 65 đề nghị của chính phủ cho phép bán vũ khí cho các đối tác nước ngoài với tổng giá trị là hơn 63 tỷ đô la. Đáng chú ý là trong năm 2011, Ấn Độ đã đứng hàng thứ hai trong số các nước mua nhiều nhất vũ khí của Mỹ với tổng giá trị lên tới 6,9 tỷ đô la, đứng sau Ả Rập Xê Út, bạn hàng lâu đời của Hoa Kỳ là 33,4 tỷ đô la. Nếu tính từ năm 2008 đến nay, Ấn Độ đã mua của Mỹ 8 tỷ đô la vũ khí. Chính quyền New Delhi có kế hoạch chi khoảng 100 tỷ đô la trong thập niên tới để hiện đại hóa bộ máy quân sự, một phần để đối phó với Trung Quốc. Sau các cuộc bầu cử trong tháng 12 vừa qua, tân thủ tướng Nhật Bản và tổng thống mới của Hàn Quốc đều là những chính trị gia thân Mỹ và do vậy có thể thúc đẩy việc mua vũ khí của Hoa Kỳ. Đối với Washington, việc tăng cường mua vũ khí giúp củng cố quan hệ ngoại giao và thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài với các đồng minh. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, ông Andrew Shapiro, một quan chức cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận là việc này làm giảm gánh nặng đè lên vai nước Mỹ. Trong tháng 12, chính quyền Washington đã chính thức đề nghị bán máy bay trinh sát chiến lược không người lái Global Hawk cho Hàn Quốc với tổng giá trị hợp đồng là 1,2 tỷ đô la. máy bay này có radar nhìn xuyên mây, được trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại, có khả năng hoạt động ngày và đêm, giúp quan sát, theo dõi các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. Từ 4 năm nay, Seoul đã muốn mua loại máy bay này, nhưng Washington không chấp nhận vì lo ngại thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang. Nhà Trắng đã thông báo khả năng bán máy bay Global Hawk cho Hàn Quốc ngay sau khi Bắc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh mà phương Tây nghi ngờ là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa trá hình. 2 ngày trước vụ Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh, chính quyền Washington thông báo cho Quốc hội là Nhật Bản muốn mua hệ thống bắn chặn tên lửa Aegis cải tiến với giá trị hợp đồng là 421 triệu đô la. Trước đó, Tokyo cũng đã đồng ý lắp đặt thêm một trạm radar X-Band thứ 2 trên lãnh thổ Nhật Bản để theo dõi tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tập đoàn Lockheed Martin có thể nhận được hợp đồng chế tạo thiết bị này. Ông Ripe Hamon Chambers thuộc tập đoàn Bauer Group Asia, chuyên tư vấn cho các nhà sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ, dự báo là ngân sách quốc phòng của các nước Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng trước thái độ hung hăng, quyết đoán của Trung Quốc trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Từ Hoa Đông đến Biển Đông sau ngày 1 tháng 1 2013. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Công luận Nga và quốc tế chỉ trích dữ dội luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga, thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 1, luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga mang tên Dima Yakovlev chính thức có hiệu lực. Trước mắt 52 trường hợp nhận con nuôi đang tiến hành bị đình chỉ. Công luận đặc biệt lo ngại về số phận của hàng nghìn trẻ em bị dị tật bẩm sinh hay các bệnh nặng khác không được các gia đình Nga tiếp nhận sẽ buộc phải chết dần mòn trong các trại mồ côi với các điều kiện chăm sóc tồi tệ. UNICEF kêu gọi chính quyền Nga không cấm người nước ngoài nhận con nuôi Nga và khuyến cáo Nga đặc biệt chú ý đến tình trạng đau khổ hiện nay của rất nhiều trẻ em tại các cô nhi viện. Giáo hội chính thống Nga thì kêu gọi chính quyền thay đổi điều luật này để trẻ em mồ côi Nga bị bệnh tật có thể được đưa ra nước ngoài chăm sóc. Đối lập kêu gọi biểu tình lớn tại Moscow và Saint Petersburg vào ngày 13 tháng 1 tới để phản đối. Nhiều thành viên trong đảng cầm quyền nước Nga thống nhất, trong đó có Thủ tướng Medvedev, cũng phản đối điều luật này. Thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Xin chào chị Hoàng Dung. Thưa chị, thì vừa rồi tại nước Nga có một sự kiện trong quan hệ song phương Nga-Mỹ. Nga vừa ra một cái bộ luật mà cấm người Mỹ nhận con nuôi tại Nga. Và cái dự luật này thì nó gây ra rất nhiều những phản ứng xã hội. Thì trước hết xin chị cho biết cụ thể về cái luật này ạ.
Dạ vâng, đúng ạ. Ngày 1 tháng 1 năm nay thì cái bộ luật cấm các công dân Mỹ nhận các trẻ em mồ côi Nga làm con nuôi đã bắt đầu có hiệu lực. Cái bộ luật này nó còn có một cái tên riêng nữa là bộ luật Dima Yakovlev, lấy tên của cái chú bé bị chết tháng 7 năm 2008 vì một cái lỗi của bố nuôi. Chỉ sau 3 tháng khi chú bé này được nhận làm con nuôi tại một cái gia đình Mỹ. Và cái bộ luật này còn có một bên nữa gọi là bộ luật phản ứng lại cái bộ luật mang tên luật sư Magnitsky vừa mới được thông qua tại Mỹ. Theo đó thì một loạt các cái quan chức của Nga sẽ bị chế tài, không được nhận visa và các cái quyền lợi kinh tế trên lãnh thổ của Mỹ vì đã trực tiếp hay gián tiếp gây nên cái chết của luật sư Magnitsky trong nhà tù của Nga năm 2009. Thì cái bộ luật này một mặt thì cấm các cái công dân người Mỹ nhận các cái trẻ mồ côi Nga làm con nuôi. Thứ hai nữa là sẽ có những cái hành động chế tài tương ứng đối với cả những cái công dân Mỹ và nước ngoài đã gây nên những cái thiệt hại cũng như là những cái tổn thất cho các công dân Nga tại nước ngoài. Thứ ba nữa là cấm các công dân Mỹ được giữ các cái chức vụ lãnh đạo trong các cái tổ chức hoạt động về chính trị trên lãnh thổ của Nga.
Thưa chị có thể nói cho thính giả được biết thêm về cái tác động của bộ luật này đến cái tình trạng trẻ mồ côi ở Nga, thì có lẽ đấy là một cái ảnh hưởng trực tiếp đầu tiên, có phải không chị?
Vâng, đúng. Cái bộ luật này mặc dù nó có nhiều những cái điều khoản khác nhau, nhưng mà cái điều khoản làm người ta chú ý nhất đó chính là việc cấm các công dân Mỹ nhận các trẻ mồ côi làm con nuôi. Giữa Nga và Mỹ đã có một cái hiệp ước về việc hợp tác trong lĩnh vực nhận trẻ mồ côi làm con nuôi, và trong cái thời gian từ 1999 đến 2011 đã có hơn 40 45.000 trẻ em mồ côi Nga được các gia đình ở Mỹ nhận làm con nuôi. Trong số đó thì có 19 trẻ đã bị chết vì những cái hành động bạo hành trong các cái gia đình của người Mỹ đó. Và mặc dù cái con số 19 trẻ bị thiệt mạng thì không phải là nhỏ, nhưng với một cái tỷ lệ phần trăm là hơn 45.000 trẻ em khác thì vẫn được sống hạnh phúc trong các cái gia đình bố mẹ nuôi của mình, thì nó cũng có thể hiểu được là vẫn có rất là nhiều trẻ em khác đã nhận được cái hạnh phúc cũng như là được nhận được cái tình yêu thương mà chúng đã không nhận được trong những cái trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên thì có một điều nữa là những cái đứa trẻ mà được các gia đình Mỹ nhận ấy là không phải là những cái đứa trẻ bình thường, mà thường là những đứa trẻ tật nguyền, có dị tật bẩm sinh và nhiều cái bệnh nặng khác. Khi mà các gia đình Nga đã không nhận chúng nữa, khi mà các cái công dân Nga không có ý định nhận những đứa trẻ này nữa thì chúng mới được cho sang làm con nuôi tại các cái gia đình người Mỹ, chứ không phải là những cái đứa trẻ bình thường khỏe mạnh khác. Thành ra khi mà cái bộ luật này được thông qua thì người ta sẽ nhìn nhận được ngay rằng là như vậy thì sẽ có rất là nhiều những cái trẻ bị dị tật bẩm sinh và những cái bệnh không có chữa được ở Nga sẽ mất cái khả năng nhận được những cái sự chữa chạy tại các cái bệnh viện của Mỹ. Chính vì thế cho nên ngay cả người phát ngôn của chính thống giáo Nga cũng cho rằng là cần phải có một cái sự thay đổi trong bộ luật này để mà những cái đứa trẻ mà bị tật nguyền, bị bệnh nặng ấy, không chữa được ở Nga thì vẫn có thể được nhận làm con nuôi trong các cái gia đình của Mỹ để chúng có cái cơ hội được chữa chạy. Và ngay cả một cái đại diện của đảng nước Nga thống nhất mà là cái đảng mà đã ủng hộ cái bộ luật này cũng cho rằng cần phải có những cái thay đổi trong bộ luật này để những cái đứa trẻ bị bệnh vẫn có thể được nhận làm con nuôi trong các cái gia đình của Mỹ. Theo như là cái số liệu thống kê của Nga thì mỗi năm ở Nga xuất hiện khoảng 100.000 đứa trẻ mồ côi và những cái đứa trẻ mà bố mẹ từ chối. Trong số đó thì có 70% thì các cơ quan chính quyền của Nga đã tìm được những cái gia đình nhận nuôi chúng, còn 30% thì vẫn sống trong các cái trại trẻ mồ côi. Chính vì vậy cho nên cái số lượng trẻ mồ côi mỗi năm rất là nhiều chứ không phải là ít. Và khi mà các công dân Mỹ không có được nhận trẻ em Nga làm con nuôi thì như vậy thì cái phần rất là nhiều những cái trẻ bị tật nguyền sẽ phải sống cả cuộc đời trong những cái trại trẻ mồ côi không được chăm sóc đầy đủ. Đấy chính là cái điều mà làm cho dân chúng Nga cảm thấy là nó không có hợp lý. Và chỉ trong có 3 ngày thì họ đã tham gia cái đơn thỉnh nguyện Duma xem xét lại bộ luật này và đã có hơn 100.000 người ký vào cái đơn thỉnh nguyện này. Và ngày 14 tháng 1 này thì Duma sẽ xem xét cái đơn thỉnh nguyện mà có hơn 100.000 chữ ký này, và khi đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì theo luật của Nga thì những cái đơn thỉnh nguyện mà có hơn 100.000 người ủng hộ thì sẽ buộc phải được xem xét một cách chính thức ạ.
Vâng, về cái phản ứng của công luận Nga đấy, chị cũng đã vừa cho biết một đôi điều, nhưng mà nhìn chung trong cái hoàn cảnh hiện nay đấy thì những cái nhóm xã hội Nga, đặc biệt là giáo hội chính thống thì có phản ứng như thế nào, và các cái đảng phái chính trị thì họ có cái ý kiến ra sao? Xin chị cho biết một nhận xét chung của chị về những cái phản ứng này ạ.
Cái bộ luật Yermak-Yakovlev này đã gây nên một cái phản hồi rất là mạnh mẽ trong cả chính giới cũng như là trong dân chúng Nga. Ngay cả Thủ tướng Medvedev cũng không có ủng hộ cái bộ luật này. Ông đã ủy quyền cho bà Phó Thủ tướng viết một cái bản đề nghị gửi cho Tổng thống Putin, trong đó phân tích những cái điều mà bộ luật này đã không có phù hợp với hiến pháp cũng như là những cái hiệp ước giữa Nga và quốc tế về bảo vệ quyền trẻ em, vân vân. Bên cạnh đó có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lavrov, có Bộ trưởng Bộ Giáo dục, có nhiều đảng phái khác cũng đã lên tiếng không có ủng hộ cái bộ luật này. Trong đó có cả cái Ủy ban quyền con người trực thuộc Tổng thống cũng lên tiếng phản đối. Và bên cạnh đó thì bên chính thống giáo cũng ủng hộ cái bộ luật này và cho rằng là như vậy thì nó sẽ ngăn chặn được cái gọi là làn sóng tước cái quyền cha mẹ của những cái gia đình nghiện rượu để lấy con cái của họ mang đi cho làm con nuôi ở các cái gia đình nước ngoài. Đấy là theo ý kiến của bên chính thống giáo. Bên chính thống giáo thì ủng hộ bộ luật này nhưng mà đề nghị bổ sung là đối với những đứa trẻ bị bệnh nặng thì có một cái ngoại lệ thôi. Và một loạt những cái tổ chức khác, ví dụ như là người đại diện về quyền con người của Tổng thống thì cũng ủng hộ cho bộ luật này. Và như vậy thì có thể thấy cái bộ luật này đã chia xã hội Nga thành hai nửa, đều nồng nhiệt ủng hộ và phản đối mạnh mẽ. Và ngày 13 tháng 1 đây thì các tổ chức đối lập của Nga sẽ tổ chức một cuộc diễu hành ở Moscow và Saint Petersburg, gọi là cuộc diễu hành chống những kẻ đều cáng, và nó hứa hẹn là sẽ quy tụ khoảng 20.000 người tại Moscow và hơn 1.000 người tại Saint Petersburg để phản đối cái bộ luật này.
Vâng, xin cảm ơn chị Hoàng Dung. Vừa rồi là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow về các phản ứng tại Nga sau khi chính quyền Moscow ban bố luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga.
EFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Brunei đặt Biển Đông lên hàng đầu chương trình nghị sự ASEAN trong nhiệm kỳ chủ tịch.
Việt Nam ra quy định mới về tôn giáo, tổ chức đoàn kết Kitô giáo thế giới lo ngại tự do tôn giáo bị xâm phạm.
Quốc tế yêu cầu Miến Điện ngừng không kích lực lượng nổi dậy Kachin.
Chủ tịch tập đoàn Mỹ Google dự định đi thăm Bắc Triều Tiên.
Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột tại Syria làm hơn 60.000 người thiệt mạng trong 21 tháng qua.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành luật ngân sách quốc phòng 633 tỷ đô la.
Nga tập trận hải quân quy mô lớn nhất từ vài thập kỷ nay tại Địa Trung Hải.
Mục mỗi ngày một sự kiện, chiến lược chuyển hướng sang châu Á giúp Mỹ bán được nhiều vũ khí cho các nước trong vùng.
Công luận Nga và quốc tế chỉ trích dữ dội luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga, thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Khi đã vươn lên thành một cường quốc kinh tế của thế giới, Trung Quốc không che giấu tham vọng quốc phòng. Máy bay tàng hình, tàu chiến tàng hình, máy bay không người lái có khả năng tấn công rồi trực thăng chiến đấu. Ngày càng có nhiều loại vũ khí mới mang nhãn hiệu Made in China được tung ra, phô trương và đằng sau đó là một thông điệp chính trị về việc Trung Quốc đang trở thành một cường quốc quân sự. Nhật báo Le Figaro hôm nay dành nguyên một trang để nói về sự phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Le Figaro ghi nhận một sự việc diễn ra hồi tháng 12 vừa qua ở Trung Quốc. Đó là một kỹ sư không mấy tiếng tăm được vinh danh ầm ĩ khi qua đời ở Thẩm Dương. Ông là La Dương, một trong những người tham gia chương trình chế tạo chiếc máy bay ném bom J-15 trang bị riêng cho tàu sân bay Liêu Ninh đang trong quá trình đưa vào hoạt động. Ông qua đời sau một cơn đau tim khi chứng kiến chiếc máy bay đầu tiên của Trung Quốc thử nghiệm hạ và cất cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh. Việc vinh danh kỹ sư La Dương cho thấy tầm mức quan trọng của chương trình phát triển hải quân của Trung Quốc, mà rộng hơn đó là cuộc chạy đua vũ khí mới, và họ muốn cho cả thế giới biết giờ đây đã có đủ trình độ để chế tạo các loại vũ khí hiện đại. Theo Le Figaro, tuần qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã có nhiều thông cáo chính thức mập mờ nói đến một loạt hệ thống vũ khí thế hệ mới của nước này sắp ra mắt. Đó là các loại máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và cả máy bay không người lái. Trong cuộc triển lãm hàng không tại Châu Hải hồi tháng 11 vừa qua, người Trung Quốc đã trình diễn loại máy bay không người lái có tính năng chiến đấu có tên gọi là Huynh Long, với kiểu dáng trông khá giống loại vũ khí của Mỹ. Đánh giá về chương trình vũ khí của Trung Quốc, các nhà quan sát phương Tây ghi nhận thấy có một sự thay đổi ngạc nhiên. Trong những năm 1990, người Trung Quốc không hề khoe khoang gì về vũ khí của họ. Cũng có thể khi đó họ muốn giấu cái nghèo khó của mình, còn bây giờ họ giới thiệu tứ tung đủ thứ. Điều này cho thấy họ đã tiến bộ thực sự và ngày càng tự tin vào khả năng của mình. Theo ghi nhận của Le Figaro, ngoài khía cạnh công nghệ, người Trung Quốc muốn gửi đến các nước trong khu vực và cả Hoa Kỳ một tín hiệu rõ rệt về khả năng vươn lên thành cường quốc quân sự. Mọi việc làm đều được tính toán. Người ta đã thấy việc thử nghiệm cất hạ cánh máy bay trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh diễn ra giữa lúc tranh chấp biển đảo với Nhật căng thẳng cao độ và đã được quay phim chụp ảnh tỉ mỉ để phổ biến rầm rộ. Máy bay tàng hình J-20 tiến hành chuyến bay đầu tiên cũng diễn ra đúng vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đến thăm Bắc Kinh. Tiếp đó, khi người kế nhiệm ông Robert Gates là ông Leon Panetta tới thăm Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua, nước chủ nhà cũng cho thử nghiệm loại máy bay tàng hình mới J-31. Trong báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã được công bố hồi cuối năm 2012, Lầu Năm Góc khẳng định Trung Quốc đang theo đuổi một chương trình hiện đại hóa quân sự toàn cầu và dài hơi. Le Figaro ghi nhận giờ đây đang xuất hiện tranh cãi khá gay gắt về khả năng phát triển quân sự của Trung Quốc giữa một bên là các chuyên gia coi thường và một bên là những người đánh giá quá cao những tiến bộ quân sự của Trung Quốc. Nhiều chuyên gia không khỏi hoài nghi về các loại vũ khí mới của Trung Quốc là chỉ mang tính bề ngoài, còn chất lượng tác chiến của nó thì chưa được kiểm chứng. Nhiều loại vũ khí mới thực chất chỉ là Trung Quốc hóa công nghệ của Liên Xô cũ. Các máy bay chiến đấu ném bom của họ vẫn sử dụng động cơ Nga. Người Trung Quốc chưa làm chủ công nghệ động cơ phản lực. Trong lĩnh vực này, Bắc Kinh dự tính đầu tư hàng chục tỷ đô la cho trong vòng 20 năm tới. Có một lĩnh vực quốc phòng khác còn được giữ khá kín đáo, đó là những cố gắng của Trung Quốc trong chiến tranh mạng và vũ trụ. Theo Le Figaro, cách đây 2 năm, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã từng tuyên bố rằng quân sự hóa không gian là một hiện tượng về mặt lịch sử là không thể tránh khỏi. Trong khi đó, nhân vật tán dương chiến tranh giữa các vì sao này vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cấp lãnh đạo tối cao trong lĩnh vực quốc phòng ở Trung Quốc. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trang quốc tế báo Le Monde cho biết tờ báo New York Times đang khổ sở vì gia hạn visa ở Trung Quốc. Như mọi người đã biết, New York Times hồi cuối năm ngoái đã công bố nhiều bài điều tra về tài sản của các lãnh đạo Trung Quốc. Trong đó có bài điều tra nói về gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo nắm giữ khối tài sản lên tới 2,7 tỷ đô la. Theo Le Monde, hai ngày trước khi cho đăng bài viết nói trên, một số đại diện của chính phủ Trung Quốc đã đến gặp giám đốc xuất bản của New York Times đề nghị tờ báo ngừng đăng bài điều tra, nhưng họ đã không thuyết phục được. Việc làm của New York Times đã gây không ít khó chịu cho chính quyền Bắc Kinh. Giờ đây, trưởng văn phòng thường trú của tờ báo tại Bắc Kinh không được cấp visa, trong khi ông đã nộp hồ sơ xin hành nghề tại Trung Quốc từ nhiều năm nay. Theo Le Monde, để chống lại các thông tin truyền thông ngoại quốc kiểu New York Times mà Bắc Kinh vẫn cho là có hại, Trung Quốc đang thực thi chính sách bành trướng truyền thông ra khắp thế giới. Sau khi Tân Hoa Xã mua một biển quảng cáo rộng tại quảng trường Times Square ở New York, đến lượt nhật báo Anh ngữ China Daily phát hành tại Bắc Mỹ và châu Âu. Đồng thời, số lượng thông tín viên của các tờ báo này cũng tăng lên gấp bội. Hồi cuối năm qua, tờ báo đã cho phát hành tuần san tại khu vực châu Phi.
Một sự kiện ở châu Á đang được các báo Pháp quan tâm từ nhiều ngày qua, đó là vụ cô nữ sinh Ấn Độ bị hãm hiếp dã man giữa ban ngày tại thủ đô New Delhi. Cô gái đã qua đời sau ít ngày sau vụ tấn công. Trong những ngày qua, cả đất nước đông dân thứ hai thế giới này sục sôi căm phẫn chống lại vấn đề bạo lực hãm hiếp phụ nữ đang hoành hành hàng ngày tại Ấn Độ. Một tòa án đặc biệt đã được mở ra để xét xử những tội phạm. Vụ hãm hiếp nữ sinh đã buộc chính quyền phải ra tay hành động.
Theo Le Figaro, 6 nghi can bị đưa ra tòa án đặc biệt hôm nay bị quy tội hiếp dâm tập thể, sát nhân và có ý đồ xóa dấu vết phạm tội. Cảnh sát Ấn Độ sẽ trình trước tòa một báo cáo dày 1.000 trang về chi tiết vụ phạm tội. Trong khi phiên tòa diễn ra, thì bên ngoài, nhiều cuộc biểu tình của người dân vẫn tiếp tục trong không khí công phẫn tột độ. Người dân tố cáo chính phủ bất lực trong việc bảo vệ an toàn cuộc sống của họ, đặc biệt là phụ nữ. Trước thực tế đó, trong tháng 2 tới, Quốc hội nước này sẽ phải xem xét một dự luật mới nhằm nghiêm trị hơn những kẻ phạm tội hãm hiếp. Vụ nữ sinh bị hãm hiếp chỉ là một giọt nước làm tràn thêm ly nước về vấn đề xâm phạm nhân phẩm con người ở Ấn Độ. Nhật báo Liberation nhìn rộng hơn những vấn nạn xã hội ở Ấn Độ với bài viết New Delhi, thành phố của những đứa trẻ bị mất tích. Tờ báo cho biết chính quyền Ấn Độ đang phải đối mặt với hàng loạt vấn nạn xã hội như trẻ vị thành niên mất tích, bị bán làm nô lệ hay mại dâm. Tờ báo đưa ra con số chính thức đáng sợ như 53% trẻ em ở Ấn Độ khẳng định đã từng phải chịu đựng nhiều hình thức lạm dụng tình dục khác nhau. Trong năm 2011, xảy ra 256.329 vụ phạm tội bạo lực, trong đó có 90% nạn nhân là phụ nữ. Phóng viên của Liberation đã đi đến các khu phố nghèo ở ngoại ô thủ đô New Delhi và ghi nhận một thực trạng đáng ngại. Ngày càng có nhiều trẻ em ở đây bị mất tích. Nhiều tổ chức xã hội đã phải đứng ra mở chiến dịch tìm kiếm trẻ em bị mất tích mà phần đông là thuộc các gia đình nghèo khó. Trẻ em bị mất tích thực ra là đã rơi vào các đường dây bắt cóc buôn người. Theo tổ chức phi chính phủ Smile Foundation hoạt động tại Ấn Độ, thì các em nhỏ bị bắt cóc được đem đi bán lại cho các xưởng máy hay trang trại rồi bị buộc lao động như nô lệ. Những em gái thì bán cho các nhà chứa. Thậm chí người ta còn nghi ngờ nhiều em còn bị lấy nội tạng đem bán. Mặc dù thực tế này đang ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn, nhưng cảnh sát Ấn Độ lại tỏ ra thờ ơ với vấn nạn này. Nếu các gia đình muốn được cảnh sát mở điều tra, tìm con mất tích thì họ phải hối lộ. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trợ giúp tìm kiếm trẻ mất tích ở Ấn Độ đều khẳng định chính quyền không những bất lực mà còn tỏ ra rất bàng quang với nạn buôn bán trẻ em làm nô lệ đang hoành hành ở đất nước này.
Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, nhật báo Công giáo La Khoa nhìn sang nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh với mối quan ngại. Những người theo đạo Phật đang cảm thấy bị đe dọa bởi những vụ bài xích tôn giáo của người theo đạo Hồi.
La Khoa trở lại với sự kiện xảy ra hồi 29 tháng 9 năm 2012, khi đó khoảng 20.000 người theo Hồi giáo bất ngờ mở các đợt tấn công phá phách và phóng lửa nhiều ngôi chùa của người theo Phật giáo ở miền đông nam Bangladesh. Từ đó đến nay, nguồn gốc của các vụ bạo lực bài xích đạo Phật này vẫn không được làm sáng tỏ, vì thế những người theo đạo Phật ở đây vẫn luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị những người Hồi giáo tấn công. Hơn thế nữa, chính quyền dường như thụ động trước các vụ bạo lực như vậy. Các cuộc tấn công có thể trở lại bất kỳ lúc nào, trong khi cộng đồng người theo đạo Phật ở Bangladesh chỉ là thiểu số rất nhỏ, chủ yếu tập trung ở miền đông gần biên giới với Miến Điện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự. Từ Hoa Đông đến Biển Đông sau ngày 1 tháng 1 năm 2013, Tu Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Ngày đầu năm 2013 là khởi điểm hiệu lực của đạo luật biển của Việt Nam khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày này cũng là lúc Trung Quốc thi hành quyết định cho phép hạm đội hải giám và cảnh sát biển bố trí lực lượng tuần tra, tăng cường thêm hai khu trục hạm và một chục tàu chiến cải trang, truy bắt những ai vi phạm vùng lãnh hải của mình. Theo lời báo động của một thuyền trưởng tàu cá Việt Nam, ông Lê Văn Ninh, trên báo Tiền Phong ngày 1 tháng Giêng, thì Trung Quốc đã xua hàng ngàn tàu cá ra Biển Đông và tàu chiến của họ mở rộng không gian kiểm soát. Trong tương lai gần, ngư dân Việt Nam sẽ không còn ngư trường để đánh bắt cá. Về phần Trung Quốc, qua Hoàn Cầu Thời báo, Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định là Hoa Kỳ huy động đồng minh lập vòng đai bao vây Trung Quốc. Học viện Nghiên cứu Xã hội, cơ quan tư vấn của chính phủ Trung Quốc dự báo sẽ không tránh khỏi xung đột quân sự với Nhật Bản. Trong khi đó, nhà báo Peter Lee trên Asia Times nhận định là Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh chỉ muốn chào đón Trung Quốc như là một đối tác đáng tin cậy trong một trật tự thế giới mới, nếu Bắc Kinh chấp nhận luật chơi của Tây Phương, dân chủ hóa chế độ chính trị, giải thể lĩnh vực kinh tế quốc doanh và tuân thủ luật kinh tế tư nhân như Tây Phương, với mục tiêu trung hạn là chế độ độc tài phải sụp đổ. Nhưng trước mắt, dự báo tình hình 2013 ra sao, liệu có tránh khỏi một cuộc xung đột tại hai điểm nóng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông hay không? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. RFI Việt ngữ hân hạnh được phỏng vấn anh với tư cách là một nhà phân tích độc lập về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông đã căng thẳng trong suốt năm qua. Theo anh thì năm 2013 này, tình hình có hy vọng cải thiện hay sẽ xấu thêm và do nguyên nhân nào?
Xin chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả Đại quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, ngày 1 tháng 1 năm 2013, nó có nhiều biến chuyển mới là luật biển Việt Nam được Quốc hội thông qua hồi tháng 6 năm 2012 đã bắt đầu có hiệu lực. Và đồng thời thì những cái biện pháp hành chính quyết định bởi nhà cầm quyền tỉnh Hải Nam mà chắc chắn là có sự thông qua của Bắc Kinh, là cảnh sát Hải Nam cũng như là những tàu hải giám của Trung Cộng, của Trung Quốc sẽ bắt đầu luật kiểm soát, bắt giữ và trừng phạt những điều mà họ gọi là vi phạm chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải của họ. Tất nhiên là năm 2013 sẽ là một cái năm quan trọng trong cái câu chuyện đầu năm 2013 về Biển Đông. Chúng ta nên đặt trong cái bối cảnh vài biến chuyển mới không phải bất thường mà có cách luân phiên định kỳ tiếp theo sau cái sự chia rẽ trầm trọng trong năm 2012, vì lý do là ông Hun Sen của Cao Miên đã theo đuổi cái quyền lợi riêng tư làm cái lá bài của Trung Quốc hơn là cái quyền lợi chung của ASEAN. Sở dĩ đặt ra vấn đề đó là tại vì trong năm 2013 thì Brunei, một quốc gia nhỏ nhất và có thể nói là yếu kém nhất về cái phương diện quân sự cũng như về phương diện ngoại giao, đã trở thành chủ tịch của tổ chức ASEAN trong năm 2013. Trong cái hoàn cảnh như vậy, thưa Tư Anh, thì Trung Quốc sẽ một mặt là khai thác cái vai trò chủ tịch của Brunei cũng như đã khai thác cái vai trò chủ tịch của ông Hun Sen của Cao Miên. Và thứ hai là sẽ tiếp tục khống chế Biển Đông, đồng thời sử dụng cái quyền lực mềm cũng như quyền lực cứng để chia rẽ ASEAN, và do đó Việt Nam sẽ tiếp tục ở trong cái hoàn cảnh bất lợi. Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục chính sách sử dụng quyền lực cứng cũng như quyền lực mềm trong cái vấn đề Biển Đông. Chúng ta thấy rằng gần đây thì Trung Quốc, ngoài cái việc mà tỉnh Hải Nam ra cái quyết định kiểm tra, bắt giữ để trừng phạt những ai gọi là vi phạm chủ quyền của họ, thì họ cũng đã tăng cường cái lực lượng hải giám của họ với 2 khu trục hạm và 9 tàu chiến khác của Trung Quốc. Cho nên rõ ràng cái lực lượng hải giám nó chính là một cái lực lượng hùng hậu của hải quân Trung Quốc. Việt Nam không có đủ sức để có thể ngăn cản hay là để đối chọi lại.
Từ khi Hoa Kỳ công bố chính sách tái định vị tại châu Á-Thái Bình Dương, thì người ta có cảm tưởng như là Trung Quốc đang đối phó cùng một lúc với nhiều mặt trận, chứ không phải chỉ có ở Đông Nam Á, thưa anh. Qua cái bài báo của Hoàn Cầu Thời báo ngày hôm nay thì họ báo động rằng Hoa Kỳ đang thiết lập một cái vòng đai để mà bao vây Trung Quốc. Cái đề tài này anh Lưu Tường Quang đã từng thảo luận trên làn sóng RFI cách nay hơn một năm. Thì theo anh, đâu là điểm, đâu là diện của cái mặt trận chủ quyền mà Trung Quốc cho rằng của họ, thưa anh?
Thưa anh, câu hỏi này rất hay. Mà một cái điểm này thì thực sự như tôi anh nói, chúng ta cũng đã thảo luận nhiều lần trên làn sóng của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI. Nếu mà nói về cái điểm, tức là cái nguyên do sâu xa mà tại sao nó có sự căng thẳng hiện nay, là tại vì Trung Quốc đang có cái sự trỗi dậy, không phải là cái sự trỗi dậy hòa bình, mà là cái sự trỗi dậy không hòa bình, sử dụng cái sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế của mình để áp đảo các quốc gia khác trong vùng, đặc biệt là những quốc gia nhỏ như Việt Nam và Philippines. Nếu mà chúng ta nhìn về nguyên nhân và hậu quả, thì nhìn từ cái quan điểm của Bắc Kinh, gần đây nhất là Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như tờ Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh, là nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc và tố cáo Hoa Kỳ đã ảnh hưởng được Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Úc Đại Lợi, Singapore, Thái Lan và có thể một phần nào với chính sách Biển Đông của Ấn Độ trong cái việc gọi là bao vây Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta nhìn một cách khách quan thì chúng ta thấy rằng cái sự trở lại định vị của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương nó là cái hậu quả của sự trỗi dậy của Trung Quốc, chứ không phải là Hoa Kỳ muốn trở lại Thái Bình Dương để bao vây Trung Quốc là một cái điều mà Hoa Kỳ lúc nào cũng cải chính. Cho nên vì lý do đó mà nếu nói về điểm thì cái thực sự cái tình trạng rối rắm căng thẳng hiện nay tại châu Á Thái Bình Dương là tại vì cái chính sách trỗi dậy không hòa bình, trỗi dậy một cách hung hăng của Trung Quốc và phản ứng lại là cái chính sách định vị mới của Hoa Kỳ. Còn nói về diện thì Trung Quốc đang tranh chấp, có thể nói là tranh chấp mãnh liệt tại Senkaku với Nhật Bản, và tranh chấp một cách cũng mãnh liệt tại Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Nhưng mà cái hoàn cảnh tại hai nơi nó khác, cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta có thể suy diễn cái hậu quả của cái chính sách của Trung Quốc tại Hoa Đông và hậu quả của chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Nó có thể khác nhau, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, trong 3 tháng gần đây thì Trung Quốc đã liên tục đưa tàu hải giám, có thể nói là bao vây Senkaku và còn đưa máy bay đến để mà thị uy. Trong khi đó thì ở Biển Đông, cái tình hình rất là nguy hiểm cho ngư dân Việt Nam, cái ngư trường càng ngày càng khép chặt lại. Thì thưa anh, giữa hai cái mặt trận này, tạm gọi như vậy, biển Hoa Đông và Biển Đông, thì cái điểm khác biệt nó như thế nào?
Như tôi vừa trình bày, cái chính sách mạnh bạo của Trung Quốc áp dụng cho cả Hoa Đông lẫn Biển Đông. Nhưng mà cái bối cảnh tại biển Hoa Đông cũng như bối cảnh tại Biển Đông Việt Nam nó khác. Thứ nhất là Nhật Bản là một cường quốc kinh tế thứ ba trên thế giới, mà nhất là về phương diện kỹ thuật, Nhật Bản đã có cái sự phát triển mạnh mẽ hơn Trung Quốc. Tuy rằng Nhật Bản không phải là một cường quốc nguyên tử như Trung Quốc, nhưng hải quân Nhật Bản là một hải quân hùng mạnh và đứng hàng thứ tư trên thế giới. Nhật Bản là một cường quốc hải dương, trong khi Trung Quốc đang có cái kỳ vọng trở thành một cường quốc hải dương. Hiện tại Trung Quốc chưa phải là một cường quốc hải dương. Nó còn có một yếu tố quan trọng khác là giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ có một cái hiệp ước an ninh hậu tương. Và chúng ta còn nhớ rõ tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2010, bà Hillary Clinton đã nói rằng trong khi Hoa Kỳ không binh vực ai về phương diện tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải tại Biển Đông, cũng như trong tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải tại biển Hoa Đông. Nhưng cái sự khác biệt giữa Biển Đông và biển Hoa Đông là Hoa Kỳ có cái hiệp ước an ninh với Nhật Bản, và do đó trong trường hợp có cái sự xung đột giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Hoa Kỳ phải yểm trợ Nhật Bản. Cái điều đó là một cái điều mà Trung Quốc lúc nào cũng phải nghĩ trong đầu. Kể từ hồi giữa tháng 11 cho đến nay thì Trung Quốc đã coi cái sự tranh chấp tại quần đảo Senkaku đã bước vào một cái giai đoạn mới. Như Tú Anh vừa mới trình bày, là Trung Quốc chẳng những cho tàu hải giám mà trong thực tế là những chiến hạm đi vào vùng biển của Senkaku, mà gần đây còn cho cả phi cơ thám thính đi vào không phận của quần đảo Senkaku. Cho nên một cái cuộc chạm trán võ trang cục bộ không có thể loại trừ được tại Senkaku. Nhưng mà một cái cuộc chiến tranh lớn hơn tôi không nghĩ là nó xảy ra, là tại vì cả Nhật Bản cũng như Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ đều có cái quyền lợi để kiềm giữ cho vấn đề Senkaku không trở thành một cuộc chiến tại biển Hoa Đông. Lúc nãy tôi đã nói rằng Trung Quốc áp dụng cái chính sách tại Hoa Đông cũng như tại Biển Đông Việt Nam giống hệt như nhau, nhưng mà cái hậu quả nó có thể khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Nó khác nhau là tại vì cái hoàn cảnh tại Biển Đông Việt Nam không phải là Nhật Bản. Việt Nam không có cái sức mạnh quân sự để có thể đương đầu lại với cái sức mạnh hải quân của Trung Quốc. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đứng về phương diện chính sách, Việt Nam xác quyết chủ quyền tại Biển Đông nhưng lại không có những cái động thái cụ thể để sử dụng cái quyền chủ quyền đó. Cho nên cũng vì lý do đó mà cuộc tranh chấp tại Biển Đông có thể không dẫn đến một cái sự chạm trán về phương diện quân sự. Không phải là vì Trung Quốc không có một chính sách mạnh đạo về phương diện quân sự, nhưng là tại vì Trung Quốc không có đối thủ tại Biển Đông như trong trường hợp tại Biển Hoa Đông mà đối thủ là Nhật Bản. Đấy là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai cũng không kém phần quan trọng là đứng về phương diện chính sách, có lẽ như nhà cầm quyền Hà Nội tìm đủ mọi cách để né tránh cái vấn đề xác nhận sử dụng quyền chủ quyền.
Thưa anh Lưu Tường Quang, trong những ngày gần đây trên báo chí Việt Nam có cái bài phỏng vấn Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và có một bài nói chuyện với cán bộ cao cấp của một vị đại tá, tiến sĩ, giáo sư đã đem cái sổ hưu ra để cảnh cáo cán bộ là coi chừng diễn biến hòa bình và cũng nên thủy chung với Trung Quốc. Phản ứng của nhiều cán bộ lão thành trong nước cũng như thành phần trí thức tại Việt Nam đã gọi một cách thẳng thừng những người lãnh đạo Việt Nam thiếu bản lãnh, tù mù chiến lược, hèn với giặc, ác với dân. Trong khi đó thì Philippines, Singapore và cả Miến Điện có thái độ rất là rõ ràng đối với Trung Quốc. Thưa anh Lưu Tường Quang, với tư cách là một chuyên gia độc lập, anh phân tích cái vị thế của Hà Nội trong cái đối sách với Trung Quốc hiện nay hư thực như thế nào thưa anh?
Cái điểm này nó rất quan trọng là tại vì những quốc gia nhỏ như Miến Điện, Singapore, ngay cả Thái Lan nữa và Philippines và tất nhiên là Úc Đại Lợi và Indonesia là những quốc gia có cái liên hệ thân hữu đôi khi rất chặt chẽ, đôi khi tuy không chặt chẽ lắm nhưng vẫn là cái liên hệ thân hữu với Hoa Kỳ. Nhưng điều đó không có nghĩa là những quốc gia này không có một chính sách thân hữu nhưng là một chính sách bình đẳng đối với Trung Quốc. Trái lại, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc nào cũng coi cái liên hệ đối với Bắc Kinh là một cái liên hệ đặc biệt, 16 chữ vàng và 4 tốt. Nhưng trong thực tế, đây là một cái quan hệ bất bình đẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Điều này nó đã được thể hiện rất nhiều lần qua những lời tuyên bố của giới lãnh đạo Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà cụ thể như Tú Anh vừa mới nói là ông Nguyễn Chí Vịnh mới đây đã tuyên bố là Việt Nam phải tìm cách đủ mọi cách để giữ cái hiếu hòa đối với Bắc Kinh. Và gần đây cũng có một cái nguồn tin mà nếu quả thật cái nguồn tin này phản ánh đúng cái lời giảng huấn của một người gọi là đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng Hà Nội thì tôi rất là thất vọng về cái trình độ hiểu biết của một người được coi là nhà giáo ưu tú. Lý do tại sao? Là tại vì ông nói một điều mà ai cũng hiểu, mà ai cũng đồng ý là Mỹ trở lại châu Á, Thái Bình Dương là vì quyền lợi của Mỹ. Không ai cho điều này là sai cả. Nhưng mà nói rằng Việt Nam không thể vong ơn bộ nghĩa đối với Trung Quốc là một cái việc làm vô cùng vô trách nhiệm. Trong khi Mỹ trở lại Đông Nam Á, trở lại châu Á, Thái Bình Dương là vì quyền lợi của Mỹ. Còn khi Trung Quốc đè bẹp Việt Nam, Trung Quốc khống chế Việt Nam ở Biển Đông là vì quyền lợi của Việt Nam chăng? Cái điều đó nó vô nghĩa, nó không có thể có được. Cái vấn đề không phải là Mỹ trở lại châu Á, Thái Bình Dương vì quyền lợi của Mỹ, là tại vì điều này nó đúng và ai cũng đồng ý như vậy. Nhưng cái vấn đề là làm thế nào cho quyền lợi của Việt Nam nó phù hợp với quyền lợi của Mỹ để Mỹ có thể trong một cái hoàn cảnh cần thiết đối trọng lại với Trung Quốc. Chúng ta thấy rằng Ấn Độ trước đây có quyền lợi tương tự như Hoa Kỳ là cái vấn đề tự do thông thương hàng hải tại Biển Đông. Úc Đại Lợi cũng có cái quyền lợi tương tự như Hoa Kỳ. Việt Nam cũng có cái quyền lợi tương tự như Hoa Kỳ. Cho nên vì lý do đó mà nếu Việt Nam sử dụng một chính sách ngoại giao khôn khéo hơn là những lời nói thưa ông đại tá Trần Đăng Thanh thì Việt Nam phải nới rộng cái phạm vi trùng hợp giữa quyền lợi của Việt Nam với quyền lợi của Mỹ, với quyền lợi của Nhật Bản, với quyền lợi của Ấn Độ. Khi Ấn Độ áp dụng cái chính sách hướng về phương Đông thì Ấn Độ coi Biển Đông là có quyền lợi quan trọng là vì cái vấn đề thông thương hàng hải. Nhưng mà khi Ấn Độ bắt đầu tham gia thăm dò dầu khí tại Biển Đông thì Ấn Độ có một cái quyền lợi kinh tế cụ thể ngoài cái quyền lợi tổng quát về tự do thông thương hàng hải. Cho nên cũng vì lý do đó, khi Trung Quốc đe dọa tới quyền lợi kinh tế của Ấn Độ tại Biển Đông thì Ấn Độ có phản ứng. Và đó là một cái thí dụ cụ thể để thấy rằng tất cả quốc gia theo đuổi chính sách vì quyền lợi của mình và nhà cầm quyền Việt Nam phải hiểu rằng nếu Việt Nam nới rộng được những cái điểm tương đồng trong chính sách của đất nước Việt Nam với các cường quốc chung quanh trong vùng, không phải là Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ có một cái thế đứng không bị cô lập và có thể tiến tới một cái chính sách độc lập đối với Trung Quốc.
Yeah. Anh vừa nói đến cái vai trò của Ấn Độ đối với Biển Đông, thì thưa anh, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong những ngày trước Giáng sinh đã trực tiếp yêu cầu Ấn Độ trợ giúp Việt Nam trong vấn đề giải quyết tranh chấp khu vực này, thì thưa anh, thì cái lời mà kêu gọi công khai của Thủ tướng Việt Nam có mang được cái tác dụng nào và Ấn Độ đáp ứng ra sao?
Vấn đề Việt Nam mong muốn Ấn Độ có một cái vai trò tích cực hơn tại Biển Đông là một cái thái độ đứng đắn. Cái vấn đề là làm thế nào để cho Ấn Độ có thể có một vai trò tích cực hơn. Thì cái việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng công khai yêu cầu Ấn Độ có cái thái độ tích cực hơn can thiệp vào Biển Đông thì đó không phải là một cái bước tiến ngoại giao không khéo. Theo cái nghĩa là khi Việt Nam công khai yêu cầu Ấn Độ có cái thái độ tích cực can thiệp vào Biển Đông thì Ấn Độ bắt buộc cũng đứng về phương diện ngoại giao phải từ chối. Cho nên cái điều này nó là một cái sự thất bại về phương cách vận động ngoại giao, chứ nó không phải một cái sự thất bại về nội dung của cuộc vận động ấy. Còn cái vấn đề mà Việt Nam làm thế nào để có thể sử dụng được cái chủ quyền của mình ngoài cái việc mà xác quyết chủ quyền, thì cho tới bây giờ chúng ta thấy rằng đồng bào của chúng ta tại miền Trung Việt Nam, đồng bào của chúng ta, những ngư dân tại Quảng Nam, Quảng Ngãi là những người thực sự đang hành xử, đang sử dụng cái quyền chủ quyền, là tại vì họ đang đánh bắt cá tại những cái vùng biển mà Việt Nam đã xác quyết là chủ quyền. Chẳng may là tại vì ngư dân Việt Nam không có thể chống đối lại cái sự uy hiếp của Trung Quốc. Đấy là một cái nhiệm vụ của chính quyền Việt Nam mà chính quyền Việt Nam đã không làm được.
Thưa anh Lưu Tường Quang, với cái bài báo có thể nói là lửa khói của Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Hoa Kỳ đang thiết lập một cái vòng đai để mà bao vây Trung Quốc, và cái cách Trung Quốc hành xử tại biển Hoa Đông và biển Đông trong những ngày qua cho phép những nhà phân tích độc lập như anh có một cái kết luận như thế nào về tình hình 2013?
Tôi không có cái nhìn lạc quan cho năm 2013 trong cái vấn đề tranh chấp biển Đông và đặc biệt là cái vị thế của Việt Nam. Thứ nhất là tại vì Brunei không phải là một quốc gia có nhiều uy tín và khả năng để đối trọng lại với Trung Quốc trong cái vai trò chủ tịch của ASEAN. Thứ hai là tại vì Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng một chính sách mạnh bạo, sử dụng quyền lực quân sự và quyền lực kinh tế để áp đảo Việt Nam, mà Việt Nam không có thể đối chọi lại. Và thứ ba là trong cái vấn đề ban giao với các quốc gia trong vùng, Việt Nam chưa đạt được cái mức độ có thể đối trọng lại. Và cái điểm sau cùng là Trung Quốc sẽ tiếp tục có chính sách mạnh bạo tại biển Hoa Đông cũng như tại biển Đông Việt Nam. Tuy nhiên vì cái vị thế của Nhật Bản mà Trung Quốc sẽ phải dè dặt, và vì lý do đó mà cái sự chạm trán về quân sự có thể không xảy ra, hoặc nếu có xảy ra thì xảy ra trong cái phạm vi nhỏ. Trong khi đó tại Việt Nam thì Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục một chính sách mạnh bạo lấy thịt đè người, nhưng có thể một cuộc chạm trán về quân sự không xảy ra. Không phải là vì Trung Quốc không dám làm, nhưng mà tại vì nhà cầm quyền Hà Nội không có một phản ứng cụ thể và thích nghi để bảo vệ chủ quyền của mình. Và do đó ngư dân Việt Nam tại miền Trung sẽ phải tiếp tục trở thành nạn nhân của chính sách đàn áp của Trung Quốc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo của Minh Anh, tiếp đó sẽ là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Nam Pha Phôn đảm trách.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.